Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý A Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài, nói về thái độ thù nghịch và chống đối giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua, mùng 8 tháng 12, ngày lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, và cũng là ngày kỷ niệm 150 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tín điều mẹ vô nhiễm. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, theo truyền thống hàng năm, đã đến quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm Roma, để đặt vòng hoa tôn kính tượng mẹ vô nhiễm, đã được đặt trên cột trụ cao ở giữa quảng trường. Trên đường đến quảng trường, Đức Thánh Cha đã dừng lại trước nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, để chào các tín hữu và các thành viên của Hiệp hội các thương gia tại con đường Condotti. Đức Thánh Cha đến quảng trường Tây Ban Nha vào lúc 4 giờ 20 phút, và đã được ông thị trưởng Roma Ventroni và Đức Hồng Y Ruini tiếp đón. Đức Thánh Cha làm phép 150 đóa hoa hồng, vừa được cắt lấy từ vườn hoa trong nội thành Vatican. 150 hoa hường này tượng trưng cho 150 năm công bố tín điều mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, và được kết chung lại đặt trong một thúng lớn, và được đem đặt ngay dưới chân cột trụ cao có tượng mẹ vô nhiễm đứng trên chóp đỉnh. Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây, dâng kính mẹ. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, một lần nữa chúng con đến đây, nơi cột trụ này để tôn vinh mẹ. Với lòng yêu thương, mẹ đứng trên cột trụ này để canh phòng cho thành Roma và cho toàn thế giới, cách đây 150 năm, kể từ khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố sự thật đức tin công giáo, sự thật mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, tiền chiếu công nghiệp của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội. Cái đẹp thiêng liêng trinh trong của mẹ là nguồn mạch sống động của niềm tin tưởng và hy vọng cho chúng con. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh rất thánh, có được mẹ làm mẹ, chúng con an tâm trên con đường sự sống. Mẹ là bảo đảm cho chúng con được ơn cứu rỗi đời đời. Chính vì thế mà chúng con tin tưởng chạy đến với mẹ, ôi lại mẹ Maria. Xin mẹ hãy giúp chúng con xây dựng một thế giới, trong đó sự sống con người luôn được yêu mến và được tôn trọng. Mọi hình thức bạo động bị nghiêm cấm, và hòa bình cho tất cả mọi người được kiên trì mưu tìm. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh vô nhiễm nguyên tội, trong năm thánh thể này, xin hãy ban cho chúng con được cử hành và tôn thờ mầu nhiệm thánh về mình và máu của Chúa Kitô, với một đức tin được canh tân và một tình yêu mến nồng sốt. Lạy mẹ là người nữ của thánh thể, nơi trường học của mẹ, xin hãy dạy chúng con ghi nhớ những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa không ngừng hoàn tất trong tâm hồn con người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, với tình thương của một người mẹ luôn mau mắn trợ giúp, xin mẹ hãy hướng dẫn chúng con bước đi trên những con đường sự thiện. Amen. Tin Việt Nam. Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12, trong giáo phận Sài Gòn, nhiều giáo xứ có những hình thức mừng kính long trọng khác nhau. Sớm nhất là tại giáo xứ Bắc Hà, hạt Phú Thọ, ngay từ chiều ngày mùng 4 tháng 12, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã đến các băng khánh thành phòng trưng bày hình ảnh quá trình 50 năm thành lập và phát triển giáo xứ. Đồng thời chủ sự thánh lễ đồng tế với sự tham dự của đông đảo giáo dân. Trong bài giảng tại nhà thờ Bắc Hà, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã nói đến nguyên nhân và hậu quả của tội tố tông và ơn được vô nhiễm của Đức Maria thật sâu sắc và ý nhị. Ngài nói, con người trong lịch sử có hai thái độ khác nhau. Một là đi theo con đường tốt, theo như lời Thiên Chúa dặn dò. Nhưng con người lại dại dột chọn con đường thứ hai là đi ngược lại con đường của Thiên Chúa. Mừng lễ hôm nay, ta thấy nổi bật hình ảnh hai bà mẹ, bà Eva và Đức Maria. Bà Eva là mẹ của chúng sinh. Lỗi lầm của bà dạy chúng ta những điều không nên làm, không nên cãi lệnh hoặc đi khác với đường lối của Thiên Chúa. Hậu quả của việc đó là tội tổ tông đưa đến cái chết, với bước đầu là vợ chồng đổ lỗi cho nhau. Rồi đến cảnh huynh đệ tương tàn trong gia đình bà Eva. Và chúng ta cũng lãnh nhận hậu quả tội lỗi của tổ tông gây ra. Bà mẹ thứ hai, Đức Maria, là mẹ của các kẻ tin. Cuộc sống của mẹ dạy chúng ta phải làm gì để được sống dồi dào, toàn diện, trường sinh. Cuộc sống đó là lắng nghe, luôn mở ra với thánh ý Thiên Chúa, đón nhận thánh thần Chúa, con một Chúa, lời Chúa. Cuộc sống này rực sáng, đã khơi dậy niềm tin trong gia đình của mẹ và lan tỏa đến các gia đình khác qua nhiều thế hệ. Chúng ta cần biết gìn giữ, nuôi dưỡng, quan tâm bảo vệ sự sống này bằng đời sống cầu nguyện để ngọn lửa đức tin, yêu thương không thể tắt. Tại giáo xứ An Nhân, hạt sống mới Gò Vấp, ngôi nhà thờ đơn sơ với khuôn viên nhỏ hẹp, trước giờ lễ có cung nghinh Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng rất sốt sắng, trang nghiêm trong tiếng kèn Tây. Thật cảm động khi có gần 40 em thiếu nhi khiếm thị bám vào vai nhau đi chậm chậm trong đám rước. Trong đó có các em do các sơ dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ chăm sóc dạy dỗ, có các em do chùa Kỳ Quang ở Gò Vấp nuôi dưỡng, và một số em ở mái ấm Thiên Ân. Đặc biệt trong thánh lễ có một em được lãnh bí tích thánh tẩy. Cha Phó qua bài giảng đã làm nhiều người cảm động. Nhìn các em khiếm thị trong trang phục áo trắng dự lễ để mừng đặc ân vô nhiễm của Đức Mẹ. Người ta có thể trộm nghĩ rằng ở nơi thiên đường hạnh phúc, Đức Maria nhìn xuống các em với đôi mắt thế nào và trái tim của mẹ có thổn thức không? Tại giáo xứ Thị Nghè, hạt gia đình, rất đông giáo dân đứng kính sân nhà thờ, có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Hàng đá kính Đức Mẹ trang bị rất đẹp, làm người ta thấy không khí Noel đã phảng phất đâu đây. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và ấm cúng. Không ai để ý đến tiếng xe cộ đang chạy ồn ào ngay bên ngoài hàng rào giáo xứ. Ca đoàn với lực lượng hùng hậu làm cho người khó tính nhất cũng hài lòng. Cha chính xứ và hai cha phó đã đồng tế xuất sắng, một hình ảnh quen thuộc đối với giáo dân đông đảo của giáo xứ Thị Nghè. Tin Indonesia. Sau phiên họp kéo dài hai ngày tại Yogyakarta, Indonesia, các nhà lãnh đạo tôn giáo trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương vừa đưa ra một tuyên cáo chung. Điểm chính của bản tuyên cáo này nhấn mạnh đến điểm đối thoại giữa các tôn giáo cần được củng cố thêm, và những nhóm quá khích phải bị lên án, vì đó là trở ngại cho hòa bình. Sau khi họp hai ngày, 124 đại biểu các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, cùng với các nhà lãnh đạo chính trị, đã đều đồng ý cần phải xúc tiến đối thoại giữa các tôn giáo và đẩy mạnh việc thực thi hòa bình trong vùng. Cha Ismak Tono, đại diện của Hội đồng Giám mục Indonesia, tuyên bố rằng, phiên họp vừa qua có tầm mức quan trọng, vì các tôn giáo khác nhau dễ dàng trao đổi các ý kiến và gia tăng tình thân hữu. Cha Ismak Tono nói thêm, phiên họp cũng có ý nghĩa về phương diện chính trị, vì tất cả các tham dự viên đều lên án hành động cực tả và các nhóm quá khích. Đức Giám mục Manuel Musanto cho rằng, phiên họp đã củng cố thêm đối thoại liên tôn, tạo sự hiểu biết hơn giữa những người Kitô và người Hồi giáo ở vùng Mindanao bên Phi Luật Tân. Tất cả các đại biểu đều đồng ý là chủ thuyết khủng bố không bắt nguồn từ gốc rễ tôn giáo. Nó đi ngược lại các nguyên tắc đạo đức của tất cả các tôn giáo. Tổng thống Indonesia cũng lập lại quan điểm trên. Đối với ông, chủ thuyết khủng bố chính là kẻ thù của tôn giáo. Do vậy, điều cần thiết là phải diệt trừ những thành kiến về tôn giáo, chủng tộc, về sự khác biệt kinh tế, về nạn kỳ thị giữa người giàu, người nghèo. Và đó là những mầm mống nảy sinh sự xung đột. Đại diện cho phái đoàn Úc là nữ tu Patricia Madigan. Chị đã tuyên bố như sau, nền tảng của chủ thuyết khủng bố là cơ cấu bất chính. Để đánh bại chủ thuyết này, đòi hỏi mọi người phải có sự hiểu biết lẫn nhau có tình hữu nghị. Trong phiên họp, giáo sĩ Ma'arif, chủ tịch Hồi giáo Muhammadiyah là tổ chức Hồi giáo lớn hàng thứ nhì ở Nam Dương, chỉ trích chính sách ngoại giao hung hãn của Hoa Kỳ, gây ra cảnh đau khổ ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vị giáo sĩ này khẳng định họ không ghét nhân dân Hoa Kỳ. Đồng thời ông cũng tuyên bố rằng thế giới có thể có hòa bình khi người ta chấp nhận nền dân chủ Hồi giáo, chống lại Hồi giáo quá khích. Hồi giáo không chống lại dân chủ. Kinh Koran luôn nói đến những giá trị như bình đẳng nhân phẩm cho mọi người trong một nền dân chủ. Tin Malaysia. Các giáo phận ở Indonesia đang trợ giúp và chăm lo mục vụ cho những người lao động di cư bất hợp pháp trở về từ Malaysia và bên vực họ. Như là một trong nhiều dịch vụ, giáo phận Tanjung Selor đang giúp xin cấp hộ chiếu cho người lao động muốn trở lại Malaysia một cách hợp pháp. Linh mục Isvara cho biết như thế với hãng tin UK hôm ngày 22 tháng 11 vừa qua. Linh mục dòng thánh gia này đứng đầu ủy ban chăm lo mục vụ cho người di dân và người bất định cư của giáo phận. Cha cho biết, từ thị xã Nunukan, ủy ban còn tư vấn tâm lý và chăm lo mục vụ giúp người di dân đã bị áp lực và tổn thương từ sự trục xuất và các án tù. Thị xã này nằm trên đảo Nunukan, nằm dọc biên giới giáp bang Sabah của Malaysia. Nhiều người lao động di cư bất hợp pháp ở Malaysia được hưởng ân xá của chính phủ bang trong tháng Ramadan của Hồi giáo. Lệnh ân xá này cho phép họ rời quốc gia này thông qua các trạm kiểm soát của chính quyền mà không phải bị phạt. Trong suốt tháng Ramadan, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm nay, ủy ban của cha Isvara đã tập trung thành một đội và yêu cầu các ủy ban giới trẻ và phát triển kinh tế xã hội của giáo phận giúp đào tạo họ giải quyết các vấn đề của các di dân. Theo bà Maria, một nhân viên của ủy ban chăm lo mục vụ cho di dân và người bất định cư của các giám mục Indonesia, thì các giáo phận có các chương trình riêng của mình để giải quyết các trường hợp của người lao động di cư. Nhưng bà nói rằng, trong cuộc họp thường niên của các giám mục vào tháng 11 vừa qua, các ngài đã nhất trí giúp đỡ các giáo phận phục vụ như các trạm quá cảnh cho những người lao động di cư bị trục xuất khỏi Malaysia. Hiện nay, Malaysia đã đồng ý hoãn lệnh trục xuất hàng loạt cho đến tháng Giêng năm 2005, do các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và tổng thống gần đây ở Indonesia, và các ngày lễ kết thúc tháng Ramadan và lễ Giáng sinh. Theo luật nhập cư của Malaysia, những người di cư bất hợp pháp phải chịu phạt khoảng 2.600 Mỹ Kim cho một lần vi phạm, hoặc bị bỏ tù tới 5 năm, cũng như bị đánh đòn.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự nói về thái độ thù nghịch và chống đối giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ do Minh Duy trình bày. Mặc cho mọi nỗ lực nhằm loại bỏ tận gốc sự phân biệt chủng tộc và định kiến chống lại các nhóm khác nhau, nhưng thái độ thù nghịch và chống đối công giáo vẫn còn hiện hữu ở Hoa Kỳ. Đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y Kê Lưa, Tổng Giám mục của Baltimore. Lời phát biểu của Đức Hồng Y được đăng tải trên tờ báo đời có tên là Baltimore Sun. Vào ngày 28 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y đã nhận xét rằng, chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa mà việc chống lại người Do Thái, kỳ thị đồng tính luyến ái và sự phân biệt chủng tộc hoàn toàn bị lên án một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, việc kỳ thị và chống đối lại công giáo vẫn còn đang diễn ra. Hầu hết những người công giáo trông có vẻ như phải cam chịu vì sự kỳ thị này. Đức Hồng Y tóm lại lịch sử của việc chống đối và kỳ thị công giáo lâu đời diễn ra tại tiểu bang Maryland, mặc cho sự thật rằng tiểu bang này xưa kia chính là một vùng đất đã được thành lập nên bởi những người công giáo. Nhiều người đã quên rằng đây chính là nơi chốn đầu tiên có được sự tự do về tôn giáo trong thế giới nói tiếng Anh. Thế nhưng, những người dân Maryland sau này đã thẳng thừng chối bỏ sự thật về sự tự do đó trong gần hơn một thế kỷ nay.
sự tự do tôn giáo đã được phục hồi lại cùng với sự độc lập của quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, sự kỳ thị và chống đối lại công giáo vẫn còn đang tồn tại dưới rất nhiều dạng và rất nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như thái độ thù hận, bạo động và thẳng thừng từ chối về những quyền cơ bản của con người, kéo dài từ năm này sang năm khác, đến những lời đồn đoán sai lệch và những âm mưu chống lại quyền bính của Đức Giáo Hoàng, đến những thái độ mà giờ đây chúng ta vẫn hằng chứng kiến tại các quảng trường công cộng của những nhà soạn thảo ra các chính sách, nhằm bôi nhọ và làm mất uy tín của các giáo sĩ, cũng như tấn công các điểm giáo lý đức tin của chúng ta, và đề ra những sáng kiến trong các chính sách để không chỉ cổ võ cho việc phá thai và hôn nhân đồng tính, mà còn nhạo báng đến những giáo huấn của giáo hội về những vấn đề vừa kể trên. Tiếc thay, những nhóm tôn giáo thay vì phải bảo vệ nhau trước những lời vu khống đó, thế nhưng họ đã không làm, và trong một số trường hợp đáng buồn là họ lại ủng hộ những lời vu khống đó. Những dấu chỉ để làm khôi phục lại thái độ kỳ thị và chống đối lại công giáo cũng đã thể hiện quá rõ ràng trong các phương tiện truyền thông đại chúng, đến độ có lần họ xem công giáo như là dị thường và phản quốc. Đức Hồng Y trích dẫn ra cuốn sách xuất bản vào năm 2003 của Philip Jenkins có tiêu đề Một kiểu thái độ mới, kỳ thị và chống đối lại công giáo. Thành kiến cuối cùng được chấp nhận. Qua đó, tác giả nhận định rằng, trong nền lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, không có tôn giáo nào chiếm đại đa số đã từng bị tấn công liên tục, công khai, với lời lẽ chua cay, nặng nề như là công giáo. Ngày hôm nay, những người công giáo dường như phải cam chịu sự kỳ thị về giáo hội và đức tin của họ, và một số khác. Thậm chí còn dính líu tới việc bài bác công giáo. Đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y nói, những người di dân công giáo và giới trẻ công giáo đã tích cực bảo vệ niềm tin của họ và luôn tự hào về di sản công giáo của họ và hiểu rõ được ý nghĩa thế nào là một người công giáo đích thực. Còn những người công giáo khác, Đức Hồng Y nói, phải nên biết noi gương và hành động sao cho đúng với tư cách là người công giáo đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về thái độ thù nghịch và chống đối giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Nhận ra mình bất toàn để biết cảm thông và tha thứ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Ai đó đã nói, đừng trách người khác. Vì một vết nhơ, vốn cũng có nơi bạn. Câu nói này gợi lại lời dạy của Chúa Giê-xu. Người hãy lấy cái xà ra khỏi con mắt ngươi trước đã, rồi mới sáng mắt để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Lời dạy của Chúa Giê-xu lại càng cụ thể hơn trong phiên tòa xử người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, được các biệt phái và đám đông người Do Thái dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu vào một buổi sáng tinh sương, để yêu cầu Ngài xét xử. Sau một hồi thinh lặng, Chúa Giê-xu đã nhìn thẳng vào từng người trong đám đông và đề nghị. Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người đàn bà này trước tiên. Trong lịch sử nhân loại, chẳng có cuộc xét xử nào cảm động cho bằng cuộc xét xử này. Chính những người muốn xét xử người khác, bỗng nhiên cảm thấy mình là tội phạm. Quả thật, chỉ khi nào nhận ra thân phận tội lỗi bất toàn của mình, con người mới biết cảm thông và tha thứ cho người khác. Chúa Giê-xu đã kêu mời, các con hãy nên hoàn hảo, như cha các con trên trời. Nhưng trên thế gian này, bao lâu còn sống tại thế, không ai bị đòi hỏi, và cũng không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo. Bởi vì, chẳng có gì, và cũng chẳng có ai trong thế giới này là hoàn hảo cả. Ngay cả các thánh cũng có những lầm lỡ, yếu đuối và bất toàn. Thánh Augustino, người đã từng trải qua tuổi thanh xuân đầy sóng gió trong lầm lạc và trụy lạc, đã thú nhận trong tác phẩm Lời Tự Thú như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng trong sạch và tiết độ, nhưng không phải là hôm nay. Thánh nhân muốn nói rằng, sa ngã vấp phạm là chuyện thường tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống của Ngài. Hoàn hảo là một lý tưởng mà con người sẽ không bao giờ có thể đạt được trong cuộc sống tại thế này. Thật ra, một trong những nghịch lý của cuộc sống là chính khi ý thức được sự bất toàn của mình mà con người đến gần sự hoàn hảo. Văn hào Đức Johann von Goethe đã nói, người có đủ sáng suốt để nhận ra những bất toàn của mình là người đang tiến gần đến sự hoàn hảo. Bao lâu còn ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình là còn cố gắng để vươn lên? Điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta không nên thất vọng hay cảm thấy bất an khi thấy mình giận dữ hoặc không thể tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Rất ít người có thể tha thứ một cách chân thành và tức khắc cho người khác. Phần đông trong chúng ta phải phấn đấu hết sức mới có thể tha thứ cho người khác. Với sự cố gắng và luyện tập không ngừng, thì sự tha thứ trở thành dễ dàng. Do đó, những ai tha thứ được như một phản xạ tự nhiên, người đó hoặc là đấng thánh, hoặc chỉ là những con người vô cảm. Bởi vì sự hoàn hảo không phải là điều mà con người có thể có được trong cuộc sống tại thế này, cho nên chúng ta không nên tự trừng phạt chính mình hay người khác vì những lầm lỡ trong quá khứ. Năng lực chúng ta dành để duy trì những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, hận thù, không thể thay đổi điều đã xảy ra. Gặm nhấm nỗi đau, cơn giận, sẽ làm cho chúng ta phải liên tục sống lại quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại. Trong nỗi thất vọng, chúng ta đánh mất sự tin tưởng. Cái nhìn tiêu cực và bi quan sẽ xem thường mọi điều thiện hảo. Cơn giận tích lũy trong lòng sẽ hủy hoại ngày hôm nay và ngày mai, cũng như nó đã từng hủy hoại quá khứ. Càng được nuôi dưỡng, những cảm xúc tiêu cực lại càng khó bứng đi. Chỉ có một sự tha thứ thật sự từ đáy lòng mới có thể chuyển hóa được những cảm xúc tiêu cực. Bước đầu tiên để tha thứ thực sự là nhìn lại những cảm xúc của mình. Điều chúng ta không thể nhìn thấy được, chúng ta không thể tha thứ. Và điều chúng ta không thể tha thứ, chúng ta không thể vượt qua được. Do đó, chúng ta cần phải thành thật chấp nhận điều đã xảy ra. Điều này xem ra mâu thuẫn. Làm sao chúng ta không biết được điều đã xảy ra? Một cuộc cãi vã, một trận đụng độ, những vết thương người khác gây ra trong tâm hồn chúng ta. Đó là một thực tế không thể chối cãi được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa sự kiện đã xảy ra và điều chúng ta đã và đang cảm nhận. Điều quan trọng không phải là sự kiện cho bằng chính cảm xúc và phản ứng của chúng ta. Cũng một lời nói, nhưng có người xem thường, có người lại cảm thấy đớn đau trong lòng. Bà De Staël, một nữ văn sĩ Pháp sống vào đầu thế kỷ thứ 19, có nói, hiểu được tất cả là tha thứ tất cả. Thật thế, nếu chúng ta nắm bắt được chính những cảm xúc của chúng ta có thể hiểu được chính mình, và lúc đó chúng ta dễ dàng tha thứ hơn. Nếu đau răng mà chỉ dùng thuốc giảm đau để chữa trị, nhưng lại không quan tâm đến chiếc răng đau, thì chắc chắn nỗi đau sẽ trở lại triền miên. Đối với những vết thương đã xảy ra cũng thế. Nếu chúng ta không nhận diện và chữa trị tận căn, mà chỉ cạo gió ngoài da, nỗi đau chắc chắn sẽ không ngừng trở lại và hành hạ chính chúng ta. Không phải kẻ thù là người lôi kéo chúng ta vào những con đường xấu, mà là tâm trí chúng ta. Cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn chúng ta chính là những lực lượng hủy hoại chúng ta. Như loài rắn rung chuông khi bị nhốt trong lòng tự cắn lấy mình. Cơn giận hay những cảm xúc tiêu cực của chúng ta cũng quay lại gặm nhấm chính chúng ta. Hiểu tất cả là tha thứ tất cả. Hiểu được những cảm xúc tiêu cực của mình và từ đó nhận ra những bất toàn và thiếu sót của mình, chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác. Vua David đã đùng đùng nổi giận khi nghe tiên tri Nathan kể chuyện về một người giàu có bất công, cướp lấy con bê của một người láng giềng nghèo. Nhưng khi vị tiên tri gợi lại cho ông chính hành động tội ác của mình, lúc đó nhà vua mới hiểu được thế nào là sự cảm thông. Quả thật, có thấy được những lầm lỡ yếu đuối và bất toàn của mình, chúng ta mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Suy tư của Đức Cha buổi tuần chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Đối với chúng ta, lễ Chúa Giáng sinh được coi là một lễ đặc biệt trọng thể, gây ấn tượng sâu đậm cho con người và cho đời ta. Lễ này cũng là một cái mốc lịch sử cho cả thế giới. Noel là lễ đạo, nhưng dần dần lễ này được mừng kính với nhiều yếu tố đời. Đến nỗi tại nhiều nơi, lễ Giáng sinh nay đang mất dần ý nghĩa thánh thiêng. Noel trở thành lễ hội hơn là lễ thánh. Để tránh bị biến chất đau buồn như thế có thể xảy ra cho chúng ta và cộng đoàn chúng ta nên tỉnh táo bảo vệ sự thánh thiêng của lễ trọng này. Để bảo vệ, tôi xin gợi lên vài chuẩn bị tâm hồn. Và Đức Cha buổi tuần đã đề ra ba thái độ chuẩn bị. Thứ nhất, chuẩn bị bằng sự khát khao tìm đến đấng cứu thế. Thứ hai, chuẩn bị bằng sự đón nhận Chúa Kitô, và thứ ba, chuẩn bị bằng cách lắng nghe lời chúc bình an. Việc chuẩn bị thứ nhất, hãy chuẩn bị bằng sự khát khao tìm đến đấng cứu thế. Đức Cha buổi tuần viết tiếp như sau. Phúc âm Thánh Matthew kể một chi tiết đáng suy nghĩ sau đây. Ba vua ngoại đạo từ phương xa vất vả đi tìm đấng Kitô mới sinh. Đến Jerusalem, các ngài vào hỏi vua Herode để biết nơi nào là nơi đấng Kitô sinh ra. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sĩ trong dân lại và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem, xứ Judea. Phúc âm Thánh Matthew chương 2 câu 9. Các thượng tế và kinh sĩ trả lời đúng. Điều đó đáng mừng. Nhưng điều đáng buồn là các ngài trả lời chỉ lối, xong rồi thôi, chứ không đi với ba vua để tìm đến Đấng Cứu Thế. Tôi sợ điều đáng buồn đó cũng có thể xảy ra nơi chính chúng ta hôm nay. Chúng ta trả lời chỉ lối đúng sách, đúng bài, nhưng xong rồi thôi. Chúng ta không cảm thấy có bổn phận đi tìm đến Đức Kitô. Mặc dù chúng ta nhận rõ, nhân loại đang mắc vào bao nguy cơ, hội thánh đang rơi vào bao thảm họa, cộng đoàn đang bị đẩy vào bao khó khăn, gia đình đang vật lộn với bao khốn khó, bản thân ta đang chìm nổi giữa bao thử thách. Trước cảnh đáng lo ngại đó, đáng lẽ chúng ta phải đem hết sức, hết lòng tìm đến Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Chính Người đã giáng sinh vì mục đích cứu đời, cứu ta, nhưng chúng ta lại không quan tâm. Thái độ của ba vua ngoại đạo là một gương sáng cho ta. Hãy tìm đến Chúa Kitô với lòng khao khát thực sự chân thành. Hãy tìm đến Chúa Kitô với những việc lành trong khả năng của ta. Hiện nay, các trào lưu tục hóa đang là một sức mạnh lôi kéo chúng ta khao khát những gì xung quanh hang đá và nhân danh hang đá. Còn chính Chúa Kitô trong hang đá thì nhiều khi chúng ta coi là yếu tố phụ. Chúng ta hãy sốt sắng tìm đến Người, Người là tình yêu cứu độ, Người sẽ cứu độ chúng ta nếu chúng ta tỏ thiện chí, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay đầy những xáo trộn và đe dọa. Điểm thứ hai, hãy chuẩn bị bằng sự đón nhận Chúa Kitô. Trong những lời mở đầu phúc âm Thánh Gioan có một câu rất buồn về lễ Noel. Đó là câu, Người đã đến nhà của mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Người. Phúc âm Thánh Gioan chương 1 câu 11. Sự kiện đáng buồn đó đã xảy ra thuở ấy, nhưng chẳng may sự kiện này vẫn tiếp tục xảy ra đó đây hiện nay. Lý do, người nhà của Chúa chẳng chịu đón nhận Chúa. Thiết tưởng là vì thế này. Người ta tưởng Chúa sẽ đến trong cảnh sang trọng giàu có, vinh quang lẫy lừng, thành công rực rỡ, uy quyền hùng mạnh. Thế mà Chúa lại đến trong thân phận khó nghèo, hèn mọn, bé bỏng, khiêm hạ. Chúa Giê-xu cứ như thế trên đường đến với nhân loại. Thánh giá vẫn là một cách Chúa đến. Phép thánh thể cũng là một cách Chúa đến. Vẫn trong thân phận khó nghèo, bé mọn, khiêm tốn, chôn vùi, kín đáo. Chúa Giê-xu vẫn như thế trên đường đến với mỗi người chúng ta hàng ngày. Và qua những ơn phần hồn phần xác, âm thầm, riêng tư. Hiện nay chúng ta đang bị cảnh ồn ào náo động ngăn cản việc nhận ra Chúa và lắng nghe ý Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự có thiện chí đón nhận Chúa và thánh ý Chúa, chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ để đón nhận Chúa dưới bất cứ hình thức nào, dù rất bất ngờ. Và điểm thứ ba, hãy chuẩn bị bằng cách lắng nghe lời chúc bình an. Phúc âm Thánh Luca kể rằng, trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ. Sứ thần bảo họ, anh em cứ dấu này mà nhận ra đến Kitô. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh, bột tả, nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Suy nghĩ đoạn kinh thánh trên đây, tôi thấy thế này, bình an là lời chúc từ trời. Đó là lời chúc quý nhất, cần thiết. Lời chúc bình an đêm Chúa Giáng sinh, được hát lên trong đêm thanh vắng, giữa cánh đồng thanh vắng, trong bầu trời thanh vắng. Gợi ý rằng, lời chúc bình an bởi trời sẽ nghe được bởi những người có tâm hồn thanh vắng. Trong tâm hồn thanh vắng, lời chúc bình an từ trời gửi xuống sẽ được đón nhận bởi những tấm lòng hướng thiện. Hướng thiện nhất là hướng về Chúa Cứu Thế, luôn đặt người làm trung tâm đời mình. Ta hãy coi các mục đồng. Trên đường đến hang đá, họ đã không để đến mục tiêu nào ngoài hài nhi mà sứ thần diễn tả. Và khi tới đó, các mục đồng cũng chỉ để ý đến hài nhi Giê-xu như trung tâm chuyến đi của mình. Họ tin hài nhi đó. Họ coi hài nhi đó là tin mừng của họ. Họ nhận hài nhi đó là đấng cứu độ của họ. Tôi nghĩ thiện tâm của các mục đồng là như vậy, và tôi coi đó là mẫu gương thiện tâm. Khi tôi điều chỉnh lòng tôi để lòng tôi luôn hướng về sự thiện và đặt Chúa Giêsu làm trung tâm mọi sự thiện trong đời tôi, thì tôi sẽ đạt được lời chúc bình an của đêm Noel. Với gợi ý trên đây, tuy dù ngắn gọn, nếu được thực hành, sẽ chuẩn bị cho chúng ta một lễ Giáng sinh an vui, thánh thiện. Trong một tình hình mà hạnh phúc trở thành quá mong manh, lễ Giáng sinh năm 2004 này có thể sẽ là một hy vọng cho những ai biết khao khát Chúa Giêsu là đấng cứu độ, biết đón nhận Chúa Giêsu là đứng đến ở giữa chúng ta, và biết lắng nghe và thực hành lời chúc bình an với ý nghĩa là biết đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Hãy chuẩn bị bằng sự khao khát tìm đến đấng cứu thế. Hãy chuẩn bị bằng sự đón nhận Chúa Kitô, và hãy chuẩn bị bằng cách lắng nghe lời chúc bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, để tiếp theo chủ đề con người toàn diện, hôm nay chúng ta bàn tới giai đoạn 4, giai đoạn thanh niên, tuổi từ 21 tới 28. Tuổi này tràn đầy nhựa sống, tuổi mà ông bà đã nói với niềm hãnh diện tự hào, con hơn cha là nhà có phúc. Phần đông họ đã xong đại học và có công việc, nghề nghiệp trong tay. Với một số kiến thức và mảnh bằng, họ có quyền tự hào về mình và về thành công mình đã có. Nhưng một số muốn cho mọi người biết sự thành công đó đã hoang hoang và kiêu căng. Đôi khi họ còn nhìn thiên hạ với thái độ khinh khi thách thức. Ngay cả cha mẹ, họ cũng không coi quan trọng. Thành phần này khi đang trên đà phát triển thể xác và tinh thần, đã có một vài rạn nứt trong cách suy nghĩ và hành động. Vì thế họ phản ứng ấu trĩ và chủ quan. Đa số những nhà cách mạng, những người lỗi lạc, về nhiều khía cạnh đã thành công trong lứa tuổi này. Một số các hãng xưởng đã đầu tư ngay vào lứa tuổi này, nam cũng như nữ, và họ đã thành công rất nhiều trên con đường sự nghiệp, danh vọng. Những người được phát triển đều đặn và thành công mọi mặt thường là những người khi còn nhỏ đã được huấn luyện cách sống hài hòa, tích cực, yêu đời. Tầm mắt họ mở rộng và đón nhận để được cho đi, họ không phải là loại người cực đoan, vì thế họ có thể uyển chuyển dễ dàng và linh động. Đây là kết quả của sự hòa hợp thể xác và tinh thần. tuổi 28-35, tuổi thành thân và thành niên, tuổi chín chắn và tự lập, chúng ta có câu tam thập nhi lập, có nghĩa là ở tuổi này người ta đã tự lập được rồi. Nếu là thanh niên hoặc thanh nữ, họ đã lập gia đình và đã có con cái. Nếu họ chưa lập gia đình, thì họ đã có sự nghiệp và việc làm vững chắc. Một chức vị nào đó đảm bảo cho cuộc sống sự nghiệp của họ. Nếu họ đi chủng viện hay nhà rồng, thì họ đã khấn trọn hoặc làm linh mục. Nghĩa là họ đã công thành danh toại. Tuổi này họ có nhiều ảnh hưởng trên cộng đoàn và xã hội. Ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực tùy vào sự phát triển hồi thơ ấu và sự hội nhập vào môi trường hiện tại. Một số bạn bè hoặc đồ đệ tâm phục và khẩu phục noi gương họ như một người có bản lãnh. Tất cả do sự phối hợp con người toàn bộ, không sứt mẻ. Giai đoạn 6, tuổi trung niên, 35-45. Giai đoạn cảm nghiệm thấm thiết cuộc đời. Họ đã có con cái khôn lớn, cảm nghiệm nuôi nấng, dạy dỗ, coi thất bại thành công như là một bài học quý giá cho mình. Họ rút tỉa kinh nghiệm cho con cái và ý thức nghiệm vụ của mình với gia đình và thế hệ mai sau. Sự hài hòa tính tình và liên hệ chiều sâu tùy vào sự phát triển trong những giai đoạn trước và vào lịch sử của cá nhân mình. Nói chung, mỗi giai đoạn đi qua phải là một đà cho giai đoạn sắp tới, tích cực hài hòa hoặc tiêu cực chán nản, bất cần đời, tất cả tùy thuộc vào những giai đoạn trước và sự phát triển của những giai đoạn đó. Tuổi 45-55. Đa số những người này có con cái trưởng thành, có cháu nội cháu ngoại và gia đình đề huề. Tuy nhiên, một số vẫn còn đi làm, nhưng tương đối họ có đủ tài sản để lo cho tuổi già và hạnh phúc con cái. Một số lo cho cha mẹ nếu họ còn sống, một số làm việc bác ái xã hội vì mục đích của tuổi này là nhìn về tương lai gia đình và xã hội. Ảnh hưởng trên họ là đại gia đình, cộng đồng, nhà trường, nhà thờ và những công việc đạo đức. Giai đoạn 8, giai đoạn cao niên, từ 55 tuổi trở đi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể chia giai đoạn này thành 3 giai đoạn khác như tuổi cao niên, 55-65, tuổi hồi hưu, 65-70 và tuổi vàng từ 70 trở đi. Thời nay, với những khoa học như y khoa đã giúp con người sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Vì quan niệm gần đất xa trời, nên những người này đã ý thức về đời sống tôn giáo quan trọng đối với họ như thế nào. Họ dành thời giờ thảnh thơi, đọc sách thư giãn và nối lại những liên hệ trước. Họ có cái nhìn khôn ngoan và sâu sắc, họ muốn làm một cái gì cho đời bằng cách viết lại cảm nghĩ. Những lời dạy khôn ngoan để lại cho tha nhân. Sau đây là câu chuyện đã được viết lại do ông Eva Eger, người đã bị Đức Quốc xã cho vào giam tại trại tập trung tàn ác khét tiếng Auschwitz. Ông Eva là con người có thể được gọi là con người tổng hợp và có hành động cao thượng tràn đầy khí khái trước những tàn ác của người khác mà không oán hận căm thù. Ông đã dám trở lại nơi mà xưa kia ông đã bị đày ải. Ông viết, năm đó tôi mới 16 tuổi, cả ba mẹ con tôi bị tống vào trại tập trung, khét tiếng, tàn ác, Auschwitz. Phần mẹ tôi, mẹ bị đày vô phòng hơi ngạt, tôi nhìn theo kinh hãi và tuyệt vọng. Chính lúc đó, tôi có cảm giác đất trời sụp đổ dưới chân, còn trái đất thì sụp đổ hết. Nhưng những lời mẹ dặn trước đó đã vực tôi dậy. Khi bị kéo vô phòng hơi ngạt,
mẹ đã tranh thủ dặn dò chị em tôi, các con hãy nhớ lấy điều này, chúng có thể tước lấy mọi thứ, nhưng chúng sẽ không thể lấy những gì có trong trí óc các con. Mẹ còn khuyên chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng. Chính những lời vàng ngọc này đã giúp tôi thay đổi lối nghĩ. Lúc đầu tôi có cảm giác là nạn nhân, là tù binh của những tên ngục gớm ghiếc ở đây. Rồi sau đó tôi chợt nhận ra rằng tôi có những giá trị riêng vượt hẳn chúng. Và biết đâu chính đó, ý chí muốn được tồn tại mà tôi có thể vượt qua hết mọi khó khăn, nhất là cái quyết định tàn bạo của chúng, chia cắt và tiêu diệt chúng tôi. Chính vì mang suy nghĩ như thế trong lòng, nên cả ngay khi tôi bị mặc đồ đồng phục rằn ri và bị cạo trọc đầu, tôi lại cứ nghĩ mình đang được đưa trở về đời sống bình thường, về lại với những lớp học thể dục và múa ba lê. Một lần, một tên Đức Quốc xã bước vào phòng để chào đón những người mới. Hắn hỏi chúng tôi, ai có khiếu gì thì biểu diễn cho hắn coi. Các bạn tù đẩy tôi ra phía trước vì biết tôi có học ba lê. Tôi bị ép múa không còn cách nào khác, tôi đành tuân lệnh. Mắt nhắm nghiền, tôi ráng mường tượng nơi trại tù kinh hoàng này là sân khấu, là nhà hát opera Budapest tráng lệ. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành khá tốt vai diễn. Và cũng chính đêm đó, tôi phát hiện một quy luật hữu ích, hãy làm trong khả năng khi mà bạn tưởng không thể. Trại chúng tôi nhận được thêm một số phần ăn, đây là quyết định của tên Đức Quốc xã mà hôm đó tôi đã múa cho hắn coi. Hắn ta chính là ông Mengele, là thiên thần chết chóc dưới tay Hitler. Ông ta nổi tiếng về việc sẵn sàng giết tù binh, chết bằng những trận mưa đá hoặc đạn hết sức tàn nhẫn. Chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt thôi, chẳng hạn như viên tù binh đó chưa cột dây giày. Còn có điều gì kinh hoàng hơn khi mà ranh giới giữa cái sống và cái chết được quyết định bằng việc gieo đồng cắt kia chứ, rồi còn cả việc nhân phẩm đạo đức của con người cũng đã bị thay đổi một cách triệt để. Đạo lý cư xử tốt với mọi người mà tôi học khi đất nước còn hòa bình đã bị thay thế bằng một thứ gọi là bản năng động vật, một bản năng đặc trưng của động vật. Là khi chúng đánh hơi thấy nguy hiểm, là lập tức tìm đường tháo lui ngay. Suốt một tuần kiểm tra lý lịch chị tôi bị đưa đi trại khác, tôi không thể nào xa chị. Tôi vội lặn qua bên chị, lúc đó tôi nghĩ, tôi thấy một ánh nhìn thích thú hiện lên gương mặt của viên cai ngục. Khi ông ta nhìn thấy cảnh này, có điều ông ta quay mặt đi phớt lờ. Một hôm tôi bị đói lả, họ tưởng tôi chết nên ném tôi vào đống xác người. Chiều hôm đó một đoàn lính Mỹ vào trại chết chóc này, lúc đó tôi quá yếu, nên chỉ có thể giơ cánh tay yếu ớt, và một tên lính Mỹ trông thấy tôi được đưa về bệnh xá. Mấy năm sau, tôi trở lại Auschwitz, nơi mà trước đây tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết. Tôi đến đó để tỏ lòng thương xót những linh hồn đã khuất, nhưng đồng thời chúc mừng những người may mắn sống sót. Bước thứ hai là tôi đi truyền bá những điều đó cho mọi người. Tôi mong rằng sau này, con cháu tôi sẽ hỏi tôi về thời kỳ mà trái đất, thế giới đảo lộn, để nhớ có một ngày nó lại nghiêng mình thêm lần nữa, thì con cháu tôi và những người cùng thế hệ có thể dốc sức và dựa vào sức mạnh, tình yêu tập thể để xoay chuyển thế giới. Để kết luận câu chuyện của lòng vị tha và cao thượng này, một cô bé người Do Thái, Anna Frank, cũng bị chết tại trại tập trung này, cô đã viết trong trang nhật ký nổi tiếng như sau. Dù mọi việc đều có tệ hại đến đâu chăng nữa, tôi vẫn tin tưởng vào lòng tốt của mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
chiêu vương nước Sở mất nước, phải bỏ chạy. Có người hàng thịt dê cũng chạy theo vua. Sau vua trở về, lấy lại được nước. Vua bèn thưởng cho những người chạy theo khi trước, có cả anh hàng thịt dê nữa. Ai ai cũng nhận thưởng, chỉ một mình anh hàng thịt dê từ chối, nói rằng: nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán thịt dê. Nay nhà vua được lại nước, tôi còn nghề bán thịt dê. Thế là tôi giữ được nghiệp cũ, đủ ăn rồi, còn đâu dám mong thưởng gì nữa. Nhưng nhà vua cố ép, anh thưa rằng: nhà vua mất nước không phải là tội tôi, nên tôi không dám liều chết. Nhà vua lấy lại được nước cũng không phải là công của tôi, nên tôi không dám lãnh thưởng. Nhà vua bảo: vậy để ta đến nhà của ngươi chơi vậy. Người hàng thịt dê nói: theo phép nước Sở, phàm người nào có công to được trọng thưởng thì vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình tôi trí mưu không giữ được nước, dũng cảm không đủ để giết được giặc. Quân giặc vào trong nước, tôi lánh nạn chạy theo vua, chứ có phải là cố ý theo phò vua đâu. Nay vua muốn bỏ phép nước mà đến chơi nhà tôi e thiên hạ nghe thấy lại chê cười chăng. Chiêu vương nghe vậy, ngoảnh lại, nói với Tư Mã Kỳ rằng: người hàng thịt dê này tuy làm nghề vi tiện, mà giải bài ý nghĩa rất cao xa. Ngươi làm thế nào mời được người ấy ra nhận chức tam công cho ta? Người hàng thịt dê nói: tôi biết chức tam công là quý hơn cửa hàng thịt dê, bổng lộc nghìn vạn, giàu hơn tiền lời bán thịt dê. Nhưng tôi đâu dám tham tước lộc mà để nhà vua mang tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tôi thật không dám nhận. Xin cho về giữ nghề bán thịt dê. Nói đoạn, lùi ra ngay. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi chúng ta có thái độ như vậy trước Nhan Thiên Chúa hay không? Viên sĩ quan Roma đã thưa với Chúa Giêsu: lạy Thầy, tôi chẳng đáng Thầy ngự vào nhà tôi. Và giáo hội hằng ngày muốn cho con cái mình lặp lại lời xin này khi cử hành thánh thể: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn con, nhưng xin hãy phán một lời thì linh hồn con liền đã. Chúng ta có thật sự sống như điều mình nói cùng Chúa như vậy hay không? Hay chúng ta ỷ lại và đòi Chúa phải làm điều này điều nọ cho mình? Nơi thơ Ê-phê-sô, Thánh Phaolô cầu xin cho những người con tinh thần của Ngài như sau: xin Chúa mở lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 18 và 19. Người bán thịt dê trong câu chuyện vui trên biết được đâu là sự thật. Sự thật là mình không có công lao gì. Sự thật là tiền của chức tước không đáng giá bằng nhân phẩm của mình. Ông biết rõ đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú. Vì thế, ông ta từ chối những gì làm mất nhân phẩm của ông. Ông nhận ra được đâu là giá trị thật. Đó chính là mầm mống lời Chúa đang hoạt động nơi ông, giúp ông nhận ra gia nghiệp vinh quang phong phú mà Chúa Giêsu sẽ đem đến cho mọi người. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta có thái độ khiêm tốn trước Nhan Ngài, và luôn sẵn sàng chấp nhận những gì Chúa gợi đến cho trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Chúa muốn nhận cuộc sống của con, nên Ngài đã đến với con người, sống kiếp con người giữa nơi cuộc đời. Những bước đường Ngài dắt dìu con, cho hạnh phúc không tan đến đâu, Chúa đang gọi mời giết trên đơn côi.
Chúa muốn nhận cuộc sống của con, trên tay con Ngài dìu từng bước, Chúa luôn hẹn hò người cha thương mến.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.